Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Địa bàn chỉ lệch hướng. Hai người từ Florida, Hoa Kỳ thuê một chiếc tàu đánh cá để đi xuống vịnh Mexico. Họ đã hẹn với một chiếc tàu khác ở vịnh này và cùng đi đánh cá. Dùng địa bàn chỉ dẫn, họ cho tàu chạy ra biển khơi hàng trăm cây số và nhắm hướng vào vịnh. Khi đến địa điểm đã hẹn, họ không nhìn thấy chiếc tàu kia đâu cả. Liên lạc bằng máy mới biết chiếc tàu đó ở một nơi cách xa họ 100 cây số về phía nam. Kiểm soát lại dụng cụ trên tàu, họ mới nhận ra rằng họ đã để chiếc đèn pin có cái bệ gắn nam châm ngay sát cạnh địa bàn, nên nam châm của đèn pin đã ảnh hưởng đến kim của địa bàn. Chính vì vậy mà địa bàn chỉ sai hướng. Bỏ chiếc đèn pin ra xa, họ mới tìm được đúng hướng mà đi. Chỉ vì nam châm của cái bệ của đèn pin đã làm cho địa bàn chỉ sai hướng và con tàu đi lạc. Tâm hồn đầy tội ác xấu xa của chúng ta nhiều khi cũng làm cho tư tưởng của chúng ta lạc hướng như thế. Sống trong một thế giới đầy tội ác, tâm hồn chúng ta có thể bị ô nhiễm, làm cho lý luận và ý chí của chúng ta về Chúa nhiều khi không xác minh nữa. Hướng đi của chúng ta có khi lạc hẳn, sai hẳn mà vẫn bào chữa là đúng. Ngay cả khi chúng ta vẫn đi nhà thờ hay vẫn cầu nguyện, nhưng nếu có tội ác trong tâm hồn, không được thanh tẩy, không xưng tội để được Chúa tha thứ, thì các việc làm ấy cũng vô ích mà thôi. Chúng ta cần được tha thứ tội mỗi ngày để hướng đi của chúng ta không sai lạc. Và chúng ta được an bình thỏa mãn trong thông công với Chúa. Chúa lúc nào cũng muốn gặp chúng ta, nhưng chúng ta có thể đi lệch hướng và không bao giờ gặp được Chúa cả vì tội lỗi trong chúng ta. Chính vì vậy mà nhiều khi đời sống của chúng ta không mấy phúc hạnh. Luật Chúa trong tâm hồn người. Bà Marilyn Laszlo đã dâng trọn cuộc đời để phiên dịch Kinh Thánh ra ngôn ngữ của dân tộc Hauna tại Tân Guinea. Trong khi phiên dịch, bà tìm ra chữ tội trong ngôn ngữ này, phỏng vấn một số người Hauna xem họ quan niệm như thế nào là tội. Những người này chưa bao giờ biết về đạo Chúa cũng như chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, nhưng bảo rằng tội là khi ta nói dối, không nói thật. Một người khác bảo tội là khi ta ăn cắp cái gì của người ta. Một người khác nữa bảo tội là khi ta lấy vợ của người khác làm vợ của mình. Bà Marilyn rất ngạc nhiên vì những người Hauna đã biết rõ tiêu chuẩn định tội của Chúa y như trong 10 điều răn của Ngài ban cho nhân loại khi xưa. Đúng là luật Chúa đã ghi sẵn trong tâm hồn người. Roma đoạn 2 câu 14-15 ghi rằng: và dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo, thì những người ấy dù không có luật pháp cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng những gì luật pháp dạy bảo đã ghi trong lòng họ. Chính lương tâm họ làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng họ, khi thì cáo giác họ, khi thì binh vực họ. Bà Marilyn nhận thấy việc định nghĩa tội của người Hao Na xác minh rằng lời Kinh Thánh trên đây là đúng. Có hai điểm ta cần nêu lên. Thứ nhất là mỗi người trên đời đều biết tội nghĩa là gì. Nhưng căn cứ vào đâu mà người ta biết đó là tội? Phải có một chuẩn mực, một luật lệ nào được ban ra cho con người thì con người mới biết những gì mình đang làm hay đã làm là đúng hay sai, hoặc là đánh giá như thế nào là đúng hay sai chứ. Chuẩn mực ấy, luật lệ ấy phải do một đấng toàn thánh, toàn thiện ban ra. Và điều này minh chứng là có đấng tạo hóa, có Chúa là đấng thánh toàn vẹn, chủ tể vạn vật và loài người. Thứ hai, biết tội nghĩa là gì thì cũng biết khi nào mình phạm tội. Nhưng biết như thế cũng vẫn chưa cải tiến gì cho đời sống cả. Vì ai cũng hiểu là có nhân tất có quả, có tội tất nhiên có việc trừng phạt tội. Ai cũng muốn biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào nếu phạm tội. Nhưng có mấy ai biết được rằng mình có thể được tha tội nếu bằng lòng xưng tội và tin Chúa đã hy sinh chuộc tội cho mình. Đây chính là lý do mà Chúa cứu Thế Giê-xu vào đời làm người và giao truyền ơn cứu rỗi của Thượng Đế cho mỗi người. Bạn thân mến, có lẽ bạn biết như thế nào là tội. Bạn cũng đã từng phạm tội, nhưng bạn đã được tha tội chưa? Ai có quyền tha tội cho bạn và tái tạo cuộc đời của bạn? Xin hãy tin nhận Chúa Giê-xu, đấng thánh từ trời, đã chết thay cho bạn và ban quyền năng tái tạo đời bạn. Đây là việc bạn có thể làm ngay sau khi nghe những lời này. Bạn tin nhận Chúa như thế nào? Bạn tin nhận Chúa như thế nào hay do đâu mà bạn tin nhận Chúa? Là những câu hỏi mà chúng tôi thường đặt ra cho quý thính giả của Đài Nguồn Sống để tìm hiểu việc tin Chúa và tìm phương cách cải tiến chương trình phát thanh của chúng tôi cho thích hợp với người chưa biết Chúa. Nếu chúng tôi đặt các câu hỏi này cho quý vị và các bạn đang nghe đài hôm nay, quý vị và các bạn sẽ trả lời như thế nào? Chúng tôi mong là sẽ nhận được những câu trả lời của quý vị và các bạn qua thư quý vị gửi cho chúng tôi. Vì chúng tôi nhận được rất nhiều thư đáp ứng xin tài liệu, nhưng ít khi có những bức thư kể lại việc tin Chúa của quý vị và các bạn. Nếu có các thư này, chúng tôi sẽ lần lượt đọc trên mục Niềm Tin Minh Họa này để cho quý thính giả khắp nơi đều biết và cũng khuyến khích nhiều quý thính giả đóng góp nữa. Xin nhắc lại câu hỏi, bạn đã tin nhận Chúa như thế nào? Hay do đâu mà bạn tin nhận Chúa? Muốn trả lời một câu hỏi như vậy, chắc chắn quý vị và các bạn phải hiểu cơ bản của việc cứu rỗi. Không phải chỉ là để trả lời câu hỏi của chúng tôi mà thôi, nhưng biết chắc chắn rằng mình có là con của Chúa trên trời hay không. Quý vị và các bạn có thể tự đặt các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, tôi có bao giờ xác nhận rằng tôi đã phạm tội với Chúa hay chưa? Xin nhắc lại, tôi có bao giờ xác nhận rằng tôi đã phạm tội với Chúa hay chưa? Roma chương 3 câu 23 dạy rằng tất cả chúng ta đều đã phạm tội, không đạt đến được tiêu chuẩn thánh khiết toàn vẹn của Thượng Đế. Vì tội của chúng ta mà Thượng Đế đã hoạch định chương trình cứu độ và chúng ta cần phải được tha thứ tội qua chương trình này. Thứ hai, có bao giờ tôi ý thức và xác nhận rằng Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá để trả giá chuộc tội cho tôi? Và có bao giờ tôi mời Chúa làm chủ cuộc đời tôi vì Ngài đã cứu tôi hay không? Xin nhắc lại. Câu hỏi thứ hai, có bao giờ tôi ý thức và xác nhận rằng Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá để trả giá chuộc tội cho tôi? Và có bao giờ tôi mời Chúa làm chủ cuộc đời tôi vì Ngài đã cứu tôi hay không? Roma đoạn 10 câu 9 đến câu 10 cho biết rằng cứu rỗi không phải là cố gắng sống như Chúa Giêsu hay tin rằng Chúa Giêsu là một người thánh thiện, nhưng cứu rỗi là nhận món quà quý nhất mà Thượng Đế ban cho mình, đó là cuộc hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá cho mình vì tội của mình. Câu hỏi thứ ba, có bao giờ tôi muốn sống một lối sống mà Chúa bằng lòng nhất hay không? Xin nhắc lại, có bao giờ tôi muốn sống một lối sống mà Chúa bằng lòng nhất hay không? Đây là bằng chứng niềm tin đặt nơi Chúa của bạn là chân chính. Tóm lại, câu hỏi căn bản là bạn có biết là bạn đã được cứu hay chưa? Trên đây chỉ là các câu hỏi để chúng ta tự vấn, tự xét mình trước khi quý vị và các bạn có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi là bạn hay quý vị đã tin nhận Chúa như thế nào? Hay do đâu mà quý vị và các bạn tin nhận Chúa? Chúng tôi trông mong sẽ nhận được rất là nhiều thư của quý vị và các bạn là những người tin Chúa đã lâu hay mới đây, và cho biết trong trường hợp nào quý vị và các bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Một em bé đã định nghĩa tội là thú vui xấu. Một em bé đã định nghĩa tội là thú vui xấu. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất mà khi ta đọc có tác giả hiện diện. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất mà khi ta đọc có tác giả hiện diện. Chúa sẵn sàng và đợi chờ ban một ngọn gió thánh linh tươi mát thổi ngang qua một cuộc đời mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta phải mong muốn, cầu nguyện, ăn năn các tội lỗi và bằng lòng cam kết sống tươi mới. Chúa sẵn sàng và đợi chờ ban một ngọn gió thánh linh tươi mát thổi ngang qua cuộc đời mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta phải mong muốn, cầu nguyện, ăn năn các tội lỗi và bằng lòng cam kết sống tươi mới. Ma quỷ sẵn sàng chấp nhận một người tự xưng là người theo Chúa, miễn là người ấy đừng bao giờ thực hành niềm tin của mình. Ma quỷ sẵn sàng chấp nhận một người tự xưng là người theo Chúa, miễn là người ấy đừng bao giờ thực hành niềm tin của mình. Đức tin giống như một bắp thịt, và cầu nguyện là luyện tập cho bắp thịt ấy cứng mạnh. Đức tin giống như một bắp thịt, và cầu nguyện là luyện tập cho bắp thịt ấy cứng mạnh. Xin đọc lại một lần sau cùng. Một em bé đã định nghĩa tội là thú vui xấu. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất mà khi ta đọc có tác giả hiện diện. Chúa sẵn sàng và đợi chờ ban cho một ngọn gió thánh linh tươi mát thổi ngang qua cuộc đời mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta phải mong muốn, cầu nguyện, ăn năn các tội lỗi và bằng lòng cam kết sống tươi mới. Ma quỷ sẵn sàng chấp nhận một người tự xưng là người theo Chúa, miễn là người ấy đừng bao giờ thực hành niềm tin của mình.